Lạy Chúa Giêsu Kitô là tin mừng sự sống. Chúa là đường nơi mầu nhiệm nhập thể, là sự thật nơi mầu nhiệm khổ nạn và là sự sống nơi mầu nhiệm phục sinh. Theo phục niên của Giáo hội, chúng con hàng năm cử hành. Mầu nhiệm Chúa là sự sống tỏ hiện trong mùa vọng và mùa Giáng sinh. Mầu nhiệm Chúa là sự sống thông ban trong mùa chay và mùa phục sinh. Mầu nhiệm Chúa là sự sống tái sinh trong mùa thường niên hậu phục sinh. Hôm nay, thứ Sáu ngày 15 tháng 12 năm 2006, tuần 2 mùa vọng. Xin Thần Chân Lý dẫn dắt chúng con vào tất cả sự thật, để chúng con thực sự cảm nghiệm Thần Linh được tin mừng sự sống. Từ Phụng vụ Lời Chúa theo sách Isaiah và Phúc âm Thánh Matthew, qua Sống Thánh Chứng Nhân theo Chuyện về Mẹ Maria và nơi Giáo hội hiện thế về vấn đề đại kết với Giáo hội chính thống Constantinople. Phụng vụ Lời Chúa. Sách Isaiah đoạn 48 câu 17 đến câu 19 ghi lại lời Chúa phán về việc Ngài dẫn dạy dân và phúc lợi nơi kẻ giữ mệnh lệnh Ngài. Phúc âm Thánh Matthew đoạn 11 câu 16 đến câu 19 ghi lại lời Chúa Giêsu nhận định dân chúng sống theo phán đoán chủ quan.
Ý chính của lời Chúa qua các bài thánh kinh do Giáo hội cố ý chọn lựa và sắp xếp cho phụng vụ thánh lễ của riêng ngày hôm nay được chứa đựng trong nội dung của bài phúc âm, đó là lời Chúa Giêsu xác nhận mình là con người đã đến có ăn có uống. Thật vậy, Thiên Chúa là Thần Linh đã trở nên hữu hình cho chúng ta, nơi con Ngài là lời đã hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta. Vì đã hóa thành nhục thể, con Thiên Chúa đã trở thành con người, ở chỗ có ăn, có uống như mọi con người khác trên trần gian. Thế nhưng, theo quan niệm trần gian, đã là Thiên Chúa thì Ngài phải là một đấng toàn năng, chứ không thể nào lại tầm thường, cũng có ăn, có uống giống như mọi người.
Ông chỉ được một ánh sáng thiêng liêng giúp ông nhận ra mẹ là một trẻ thánh nữ. Lại cứ lộn hoài. Mẹ trẻ nữ thánh thiện.
Đã là người thì phải sống tự nhiên, chứ không thể nào sống bất bình thường, không ăn không uống như trường hợp Gioan Tẩy Giả được Chúa Giêsu cũng nhắc đến trong bài phúc âm hôm nay. Một nhân vật bị dân đương thời coi là khùng. Nếu cứ quan niệm theo tự nhiên, có tính cách chủ quan theo ý riêng của mình như vậy, con người chẳng khác gì, theo lời sánh ví của Chúa Giêsu trong bài phúc âm hôm nay, như những đứa trẻ ngồi ngoài hè phố, nghĩa là những con người lang thang không được dạy dỗ, nên chưa trưởng thành, chưa lớn đủ để khôn ngoan hiểu biết và phán đoán đúng theo sự thật. Chính vì con người như những đứa trẻ ngồi ngoài hè phố, đáng thương như thế mới có lời Chúa tiên phán trong bài đọc một hôm nay. Ta là Chúa, Thiên Chúa của các người, dạy các người điều có lợi cho các người và dẫn các người theo đường lối các người phải đi. Nhưng con người chỉ tiến phát như sông nước, đức lớn khôn cũng theo lời Ngài tiên phán, một khi các người nghe theo các mệnh lệnh của ta.
Thank you. Sống Thánh Chứng Nhân. Chuyện về mẹ Maria trong thần đô huyền nhiệm, dâng mình trong đền thờ. Trong ý định của Thiên Chúa phải tôn kính hòm bia cựu ước, vì hòm bia đó là hình ảnh của hòm bia tân ước. Hòm bia tân ước này chính là mẹ ngôi lời nhập thể. Tuy nhiên, Chúa không muốn người ta tôn trọng mẹ khi mẹ còn tại thế, như đã tôn kính hòm bia cựu ước. Thật vậy, Chúa không muốn những người Ngài tuyển chọn phải liều mình trước những nguy hiểm của vinh hoa thế tục, được người đời tưởng thưởng công lao hay đức hạnh. Ngài không muốn tâm hồn họ xa rời Ngài để lo được người đời ca tụng. Chúa đặc biệt áp dụng định luật phòng ngừa khôn ngoan ấy nơi mẹ Maria. Mặt khác, loài người còn phải học hỏi nơi mẹ, cũng như nơi con mẹ cho biết khinh chê những sản vật giả trá ở đời này, biết yêu thích bị quên lãng, bị nhạt nhòa, bị khinh thị và đau khổ. Vì những lý do đó, Chúa đã cẩn phòng để khi còn tại thế không mấy ai biết đến mẹ, ca tụng mẹ như mẹ đáng được. Thế nên, trước con mắt người đời, việc mẹ dâng mình trong đền thờ Jerusalem chẳng có gì long trọng linh đình. Thánh Gioan Kiêm và Thánh Nữ Anna từ Nazareth đưa mẹ lên đền thờ Jerusalem với mấy người thân thuộc. Đoàn người khiêm hạ, lẻ loi, đi không một ồn ào tráng lệ nào hộ tống. Nhưng có một đoàn thiên thần lộng lẫy theo hầu. Những thiên thần này từ trời xuống, cộng thêm với những thiên thần hầu cận. Các ngài vừa đi vừa hát những khúc ca vinh quang và tán tụng mới, ca tụng Thiên Chúa. Chỉ có mình mẹ nhìn thấy đoàn thiên thần đông đảo ấy và nghe nhạc trời của họ. Trên quãng đường dài từ Nazareth đến Jerusalem, hai thánh Gioan Kim và Anna được hưởng một nguồn an ủi thiêng liêng tràn ngập. Khi tới đền thờ, ông bà cầm tay người con đáng kính của mình dẫn vào nội điện. Cả ba cùng sốt sắng cầu nguyện, rồi ông bà dâng hiến mẹ cho Thiên Chúa. Mẹ cũng tự hiến dâng, trọn vẹn trót mình dứt khoát cho Ngài. Trong ánh sáng huy hoàng tràn ngập đền thánh bấy giờ, mẹ nghe thấy rõ rệt tiếng Thiên Chúa ưng nhận lễ vật là chính toàn thân mẹ. Sau khi cầu nguyện, Thánh Gioan Kim và Anna dẫn mẹ ra giới thiệu với một vị tư tế. Vị này chúc lành cho mẹ, rồi tất cả cùng đưa mẹ tới khu nhà dành riêng cho việc giáo dục những thiếu nữ theo một kỷ luật thánh hảo đạo hạnh. Những thiếu nữ nào thuộc chi tộc Hoàng Vương Juda và chi tộc Tư tế Levi được ở những chỗ ưu tiên trong khu nhà này. Muốn tới khu nhà ấy phải đi qua một cầu thang 15 bậc. Nhiều vị tư tế lúc đó ra đón nhận mẹ Maria vào. Vị có nhiệm vụ hướng dẫn mẹ là một tư tế phẩm chất thấp nhất. Ông đặt mẹ lên bậc đầu cầu thang. Mẹ xin phép ông để giã từ cha mẹ, rồi quay về phía song thân. Mẹ quỳ gối xin phép lành, hôn kính tay cha mẹ và xin cha mẹ dâng hiến mình cho Thiên Chúa. Thánh Gioan khi vừa âu yếm chúc lành cho con. Sau đó, một mình mẹ quả quyết bước lên thang, không quay nhìn lại, không rơi một giọt lệ, không tỏ một cử chỉ nào ấu trĩ, không chút phàn nàn vì phải lìa cha mẹ. Trái lại, cả dung mạo cùng phong thái của mẹ đều tỏ một nguồn vui siêu nhiên, một vẻ uy nghi dịu dàng làm mọi người phải sững sờ thán phục. Thượng tế Simeon đón nhận mẹ và trao cho những cô giáo đạo đức việc đào tạo Đức Maria. Trong các cô giáo này có bà tiên tri Anna. Bà này đã được Chúa ban ơn soi sáng riêng, chỉ định làm giáo chức đảm nhiệm coi sóc đức nữ. Theo ơn Chúa quan phòng thúc đẩy, bà đem hết nhiệt tâm dìu dắt mẹ Maria. Bà thật đức hạnh và thánh thiện, xứng đáng có một môn sinh cao cả là chính mẹ Thiên Chúa, là chủ mẫu muôn loài. Khác với bà Anna, Thực tế Simeon không biết gì về mầu nhiệm giấu kín nơi mẹ. Ông chỉ được một ánh sáng thiêng liêng giúp ông nhận ra mẹ là một trẻ nữ thánh thiện được Thiên Chúa ưu ái thôi. Mẹ Maria rất khiêm nhượng đến quỳ gối trước bà Anna, xin bà chúc lành, hướng dẫn và nhẫn nại chịu đựng khuyết điểm của mình. Bà tỏ hết tình âu yếm nâng niu mẹ và hứa mình sẽ là một bà mẹ bảo trợ, sẽ đem hết dạ ân cần săn sóc, cũng như đến việc giáo hóa cho mẹ. Sau cuộc tiếp xúc đầu tiên với bà giáo Anna, mẹ đi gặp mọi thiếu nữ trong viện, chào hỏi niềm nở đoan trang, chúc may mắn cho từng người và cảm ơn họ đã nhận mình vào chung sống, mặc dầu mình bất xứng. Mẹ cũng xin họ chỉ dẫn và bảo cho biết những việc phải làm. Khi ở một mình trong phòng nhỏ, mẹ sấp mình xuống, kính cẩn hôn đất, vì đất ấy là một phần của đền thánh. Đất đã dung nạp mình, dầu mình bất xứng. Rồi mẹ thờ lạy cảm tạ Chúa vì được ẩn mình trong nơi thánh của Ngài. Mẹ cũng xin các thiên thần dạy cho biết việc phải làm để chu toàn thánh ý Chúa, vâng lời các tư tế, cô giáo và các bạn cùng nhà. Mẹ lại xin 12 thiên thần khác đi an ủi cha mẹ đang buồn sầu, cô quạnh. Các vị đó thi hành ngay sứ mạng được Đức Nữ Vương ủy thác. Trong lúc mẹ chuyện vãn với các thiên thần còn ở trong phòng với mẹ, mẹ cảm thấy một tác động thần linh làm mẹ nên như người thiêng liêng và được ơn xuất thần ngây ngất. Theo lệnh Chúa, các vị luyến thần hậu cận trao đổ trên mẹ những ánh sáng mới, những nghị lực mới để chuẩn bị cho mẹ đón nhận một hồng ân rất trọng đại mới. Phủ kín trong một đám mây ngời sáng, cả hồn xác mẹ được đưa lên thiên đàng. Thiên Chúa đón tiếp mẹ vào với hết tình nhân ái. Mẹ phục phục thầm sâu trước mặt Chúa, thờ lạy Chúa với niềm tôn kính khiêm nhượng sâu xa nhất. Lúc đó, mẹ được phúc hưởng kiến một lần nữa. Hiệu quả của cuộc thấy tỏ tường này không lời nào tả xiết. Thiên Chúa nói với mẹ, con rất dấu yêu. Lần thứ hai, cha muốn con được tận mắt nhìn thấy những ân huệ cha dành riêng cho những linh hồn sẽ được máu con chiên, chịu chết, cứu chuộc. Con hãy nhận cho rõ những kho tàng cha dành để tôn cao những ai khiêm nhượng, làm giàu cho những ai nghèo khó, tôn trọng những ai bị khinh chê và thưởng công tất cả những gì loài người làm và chịu vì Chúa. Chúa còn tỏ cho mẹ rất nhiều mầu nhiệm vĩ đại khác nữa. Mẹ thưa lên với Chúa, lạy Thiên Chúa tối cao, trước mặt Chúa, phận nhỏ hèn con sẽ ra sao? Con nhìn nhận, con thật bất xứng với ơn Chúa thương tiết lộ cho con, mặc dầu con chỉ là bụi đất. Xin Chúa hãy làm trọn thánh ý Chúa nơi con. Chúa đã quý trọng những phiền não, đau khổ, khiên chê nhường ấy. Chúa đã thầm giá cao sự khiêm nhượng, nhẫn nại, hiền từ nhường ấy. Xin đừng để cho con bỏ mất kho tàng rất giàu sang đó, bỏ mất bảo đảm rất quý giá của tình yêu Chúa đó. Chúa đoan chắc đã nhận lời mẹ cầu xin và hứa sẽ dành cho mẹ nhiều đau khổ, nhiều não nề vì danh Chúa và vinh quang Chúa bao lâu mẹ còn ở thế gian. Mẹ tạ ơn Chúa và xin tuyên thệ trước mặt Chúa sẽ giữ bốn lời khấn: khiết trinh, thanh bần, tuân phục và nội vi vĩnh viễn ở trong đền thờ. Chúa âu yếm trả lời mẹ: con rất dấu yêu, tương lai mà cha định cho con không cho phép con đeo đuổi những ước nguyện con vừa nói, nhưng cha chấp nhận lời khấn khiết trinh của con. Về các lời khấn khác, con sẽ cố gắng thực hiện hết khả năng tùy hoàn cảnh, y như con đã tuyên khấn. Một ngày kia, nhiều trinh nữ sẽ làm như con để phụng sự cha và noi gương con trong nhiều thứ cộng đồng. Như vậy, con sẽ làm mẹ rất nhiều con cái. Mẹ liền tuyên lời khấn khiết trinh trước mặt Chúa. Những lời khấn kia, mẹ không thể buộc mình, nhưng mẹ hứa từ bỏ lòng yêu mọi của cải trần gian, hứa tuân phục hết mọi thụ tạo vì yêu mến Chúa. Suốt đời mẹ, mẹ đã tỉ mỉ, nhiệt thành, trung tín chu toàn mọi quyết định về điểm này hơn bất cứ một ai đã hoặc sẽ tuyên khấn giữ. Sau đó, mẹ ra khỏi cuộc thị kiến thấu thị, nhưng vẫn còn ở trước mặt Chúa và được hưởng nhiều thị kiến khác. Một trong những thị kiến này là một số luyến thần sáng láng nhất đã theo lệnh Thiên Chúa đến bên mẹ, trang sức cho mẹ một cách cực kỳ diễm lệ và màu nhiệm. Họ đổ tràn trên ngũ quan mẹ một ánh sáng khiến mẹ rực rỡ xinh đẹp hẳn lên. Họ mặc cho mẹ một áo dài trắng lộng lẫy, tượng trưng đức trong sạch của mẹ. Họ thắt ngang lưng mẹ một thắt lưng dát nhiều đá ngọc rất quý, sáng chói nhiều màu sắc rực rỡ, tượng trưng nhiều nhân đức sáng láng của mẹ. Họ trang điểm cổ mẹ một vòng kiềng lấp lánh, rủ xuống bên ngực. Vòng kiềng có ba viên đá ngọc rạng ngời, biểu hiệu đức tin, đức cậy, đức mến. Chúa Thánh Linh xỏ vào bảy ngón tay mẹ bảy chiếc nhẫn huy hoàng, nói lên bảy ơn ở cao độ tuyệt vời của mẹ. Sau cùng, Chúa Ba Ngôi đặt trên đầu mẹ một vương miện làm bằng chất liệu quý giá nhất, gắn những viên ngọc chói sáng hơn mặt trời, ngụ ý mẹ là nữ vương thiên đàng. Để xác nhận chức phẩm tối cao này, áo dài của mẹ được cài nổi những mật hiệu bằng vàng ròng sáng láng, với ý nghĩa là Maria, nữ tử cha hằng hữu, hiền thê thánh linh, mẹ ánh sáng chân thật. Nhưng mẹ Maria không thấy được tước hiệu sau cùng, mặc dầu tước hiệu đó làm sững sờ ánh nhìn cảm phục của các thiên thần. Lúc đó, từ ngai Chúa Ba Ngôi vang ra một tiếng rằng: con là hiền thê cao quý của ta, là tình nương dấu ái của ta, là người ta ưu tuyển trong toàn thể thụ tạo từ vĩnh cửu. Thiên thần sẽ phụng sự con, mọi dân tộc, mọi thế hệ sẽ ca tụng con là người diễm phúc. Đó là một thứ hôn lễ Thiên Chúa thực hiện để chuẩn bị cho mẹ đón nhận vào lòng mẹ ngôi lời Thiên Chúa sau này.
Giáo hội hiện thế. Vai trò lãnh đạo thừa kế Thánh Phêrô không thể là đầu mối gây chia rẽ trong giáo hội. Bài diễn từ của Đức Thánh Cha Cuối lễ kính thánh Anne 30 tháng 11 2006, trong chuyến tông du Thổ Nhĩ Kỳ, Simon Phêrô và Andre đã cùng được kêu gọi với nhau để trở thành những tay đánh cá người. Tuy nhiên, cùng một công việc ấy lại mặc một hình thức khác nhau đối với từng người trong hai anh em. Simon, bất kể nỗi yếu hèn của con người, đã được gọi là Phêrô, là đá làm nền tảng dựng xây giáo hội. Ngài đặc biệt được trao cho chìa khóa nước trời. Cuộc hành trình của Ngài mang Ngài từ Jerusalem tới Antiochia và từ Antiochia đến Roma. Để ở thành phố này, Ngài có thể hành xử một trách nhiệm toàn cầu. Vấn đề phục vụ hoàn vũ của Thánh Phêrô và của những người thừa kế thánh nhân chẳng may lại gây ra những ý kiến khác nhau nơi chúng ta. Những gì chúng ta hy vọng thắng vượt cũng nhờ vào cuộc đối thoại về thần học mới đây được tái tấu. Vị tiền nhiệm khả kính của tôi là người tôi tớ Chúa Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói về một thứ tình thương làm nên đặc tính của việc Ngài phục vụ cho mối hiệp nhất, một thứ tình thương mà chính bản thân Thánh Phêrô là người đầu tiên đã cảm nghiệm thấy. Chính trên căn bản ấy, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị này đã thực hiện lời mời gọi tham gia vào một cuộc đối thoại huynh đệ nhắm đến chỗ tìm ra những đường lối giúp cho việc hành xử thừa tác vụ thừa kế Thánh Phêrô ngày nay, trong khi vẫn tôn trọng bản chất và yếu tính của thừa tác vụ này, nhờ đó hoàn thành việc phục vụ của tình yêu thương được nhìn nhận bởi tất cả mọi người trong cuộc. Ước muốn của tôi hôm nay đây là để nhắc lại và lặp lại lời mời gọi này. Maranatha, lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến với chúng con như Chúa đã đến với đệ nhất tạo vật đời ơn phúc Maria. Xin tỷ nữ xin vâng của Chúa giúp chúng con biết đón nhận lời nhập thể là tất cả mà khải thần linh như mẹ, bằng đức tin tuân phục của mẹ, một đức tin biết đáp ứng thánh linh ở mọi nơi và trong mọi lúc, để chúng con cùng mẹ muôn đời được hiệp thông thần linh với Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần. Amen.